Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2023, Việt Nam một lần nữa là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ 3 năm, giữa lúc các nhà hoạt động và các tổ chức quốc tế tiếp tục lên án thành tích nhân quyền tồi tệ của nước này. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đăng quốc kỳ Việt Nam cùng với quốc kỳ của 46 quốc gia thành viên khác trên Twitter hôm 1 tháng 1 và khuyến nghị rằng với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các quốc gia này có trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn cao về nhân quyền. Về phần mình, trên cương vị mới, chính quyền Việt Nam nói rằng vấn đề đảm bảo và bảo vệ quyền con người là trọng tâm tại Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam có bài xã luận hôm 2 tháng Giêng ca ngợi thành tích nhân quyền tại quốc gia Cộng sản. Bài xã luận của Thông tấn xã Việt Nam cho rằng những nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thời gian vừa qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việt Nam đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 trong một kỳ bỏ phiếu vào tháng 10. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là cơ quan liên chính phủ trong hệ thống Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm giải quyết các tình huống vi phạm nhân quyền trên thế giới. Từ Đức, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài chia sẻ với VOA hôm 3 tháng Giêng về các thách thức của Việt Nam trong vai trò mới này.
Chắc chắn là Việt Nam sẽ gặp những nhiều thách thức từ các chính phủ, các cái quốc gia dân chủ văn minh mà họ quan tâm đến cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong cái năm vừa qua và các cái tổ chức quốc tế thường xuyên theo dõi cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Là trong cái nhiệm kỳ 3 năm tới á, thì nếu như Việt Nam không tích cực để mà cải thiện cái tình trạng nhân quyền ở trong nước á, thì họ sẽ phải đối diện với những cái áp lực rất lớn từ cộng đồng quốc tế á.
Thông điệp của chính quyền Việt Nam cho nhiệm kỳ 3 năm tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, đảm bảo tất cả quyền con người cho tất cả mọi người. Đây là lần thứ hai Việt Nam đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Vài ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu vào tháng 10-2022, hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có tổ chức theo dõi nhân quyền, Ân xá quốc tế, Article 19 và tổ chức International Commission for Jurists lên tiếng quan ngại về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, cũng như thúc giục Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu quốc gia Đông Nam Á đạt được những tiến bộ trước khi trở thành một thành viên của Hội đồng. Việt Nam cần phải ngay lập tức cam kết thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hoạt động nhân quyền của mình bằng cách thả những người bảo vệ nhân quyền bị giam giữ tùy tiện, trong đó có các nhà báo, đảm bảo quyền tự do ngôn luận và lập hội, đồng thời cải thiện hợp tác với các cơ chế nhân quyền quốc tế, các tổ chức nhân quyền nói trong một tuyên bố chung. Các bước này sẽ là điều cần thiết để Việt Nam trở thành một thành viên đáng tin cậy của Hội đồng. Luật sư Đài nhắc lại rằng những diễn biến gần đây, như việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng trước đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia trong danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, và bộ này trừng phạt một cựu quan chức công an Việt Nam là một trong những biểu hiện cụ thể cho thấy rằng các quốc gia phương Tây luôn quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam và sẽ tiếp tục gây áp lực với Hà Nội. Dưới con mắt của Thông tấn xã Việt Nam, một số tổ chức, trong đó có Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, thường xuyên đưa ra các báo cáo có những bình luận sai trái, phiến diện, vô căn cứ về Việt Nam. Họ cáo buộc nước này hạn chế tự do tôn giáo hoặc đàn áp tôn giáo. Liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia trong danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, hãng thông tấn của nhà nước Việt Nam nói rằng cáo buộc của phía Mỹ dựa vào những tin tức không chính xác và thiên vị. Trên bình diện quốc tế, các nhà hoạt động nhận định rằng trong nhiệm kỳ 3 năm của 47 quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền quốc tế 2023-2025 thì có đến 70% thành viên không thuộc các quốc gia dân chủ, trong đó có Cuba, Trung Quốc, Việt Nam. Nhà hoạt động luật sư nhân quyền quốc tế Canada Hewlett Neuer viết trên Twitter hôm 2 tháng Giêng dẫn thống kê của Freedom House cho biết chỉ có 30% thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2023 đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của một nền dân chủ. The Voice of America,
VOA. Chủ tịch hãng hàng không Vietjet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người cam kết một khoản quyên góp lớn nhất từ trước tới nay cho trường đại học Oxford, hiện đang là tâm điểm của một vụ kiện pháp lý trị giá 155 triệu bảng Anh ở một tòa án của nước này, theo tiết lộ của Telegraph. Lineker College thuộc Đại học Oxford hơn một năm trước thông báo rằng trường này sẽ đổi tên thành Thảo College, theo tên của nữ chủ tịch và người đồng sáng lập tập đoàn Sovico, để đổi lấy món quà lớn nhất trong lịch sử 500 năm của Oxford. Sovico là tập đoàn mẹ của Vietjet Air, còn được gọi vui là Bikini Airlines, mà bà Thảo thành lập vào năm 2007 với tư cách là hãng hàng không giá rẻ tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Vietjet được biết đến với cái tên hãng hàng không Bikini sau khi tung ra bộ lịch có các tiếp viên hàng không của hãng mặc áo 82 mảnh trong một chiến dịch quảng cáo. Bà Thảo, nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và cũng là duy nhất của Đông Nam Á, hiện đang là tổng giám đốc Vietjet kiêm chủ tịch Sovico, chuyên đầu tư vào các dự án bất động sản và năng lượng. Nhưng theo Telegraph, nhật báo quốc gia của Anh, hồ sơ nộp tại tòa thượng thẩm của nước này tiết lộ rằng Vietjet đang bị kiện vì một khoản tiền trùng hợp ngẫu nhiên 155 triệu bảng Anh cộng với tiền lãi lũy kế với tỷ lệ ít nhất 31.000 bảng Anh mỗi ngày. Đơn kiện do FW Aviation Holdings One Limited đệ trình nêu rõ Vietjet đã thuê 4 máy bay nhưng bị giữ lại để siết nợ sau khi không thực hiện một khoản thanh toán tiền thuê vào năm 2021 theo ghi nhận của nhật báo Anh. Telegraph còn cho biết Vietjet đã nộp đơn bào chữa vào đầu tháng trước, trong đó họ thừa nhận rằng hãng đã rơi vào tình trạng nợ tiền thuê nhưng đổ lỗi cho các vấn đề về dòng tiền do đại dịch và lệnh phong tỏa toàn quốc ở Việt Nam, đồng nghĩa với việc hãng phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, vẫn theo nhật báo Anh, Vietjet phủ nhận việc họ đã vi phạm hợp đồng cho thuê cũng như việc hãng đang nợ bất kỳ khoản bồi thường nào bị yêu cầu. Hồi tháng 11 năm 2021, Lineker College công bố rầm rộ rằng bà Thảo đã cam kết thông qua công ty của mình để hiến tặng 155 triệu bảng Anh cho trường. Nhưng khoản cam kết đầu tiên trị giá 50 triệu bảng đã quá hạn 6 tháng và theo Telegraph, các nguồn tin am hiểu về thỏa thuận này nói rằng vụ này coi như không thể tiến triển được nữa, khi cho biết rằng chính phủ Việt Nam đã tạm thời chặn các khoản tiền chuyển ra khỏi đất nước. VOA không thể độc lập kiểm chứng các thông tin này. Lineker College được thành lập vào năm 1962 và tên của bà Thảo được dự kiến thay cho tên của nhà nhân văn và bác sĩ nổi tiếng sinh ra giữa thế kỷ 15, Thomas Lineker, trên biển hiệu của trường nếu khoản hiến tặng lớn nhất trong lịch sử Oxford từ nữ tỷ phú Việt Nam thành hiện thực. Bà Thảo, người từng nhập khẩu máy fax, nhựa và cao su vào Liên Xô khi bắt đầu gây dựng khối tài sản lúc mới 21 tuổi và đang theo học tại Đại học Kinh tế Nga ở Moscow, hồi tháng 11 năm 2021 nói rằng Oxford là nơi phù hợp để biến ước mơ từ lâu của bà thành hiện thực bằng việc đóng góp cho nhân loại thông qua giáo dục, đào tạo và nghiên cứu. Một nguồn tin không được nêu danh tính khẳng định với Telegraph rằng chính phủ Việt Nam đã chặn việc chuyển tiền và cho biết thêm rằng lý do có thể là họ đã vấp phải một số phản ứng từ những người đã phàn nàn về số tiền chảy ra khỏi Việt Nam, một nước nghèo đến một nước phương Tây giàu có. Chính phủ Việt Nam từng thông báo về cam kết của bà Thảo hồi đầu tháng 11 năm 2021 và cho biết 7,5 triệu bảng Anh của số tiền hiến tặng cho Lineker College sẽ được dùng để tài trợ học bổng cho các sinh viên Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực đến đây học. Đầu năm ngoái, chính phủ Anh đã mở một cuộc điều tra về khoản tài trợ mà bà Thảo cam kết sau khi nghị sĩ đảng bảo thủ Julian Lewis cảnh báo tại Hạ viện rằng bà Thảo cực kỳ thân cận với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Khoản tài trợ của bà Thảo cũng gây ra tranh cãi tại Anh khi Oxford được xem là một trong những ngôi trường xanh nhất, tức hướng đến bảo vệ môi trường, trong khi các lợi ích kinh doanh của Sovico còn gồm cung cấp tài chính cho các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi cũng như nhiên liệu hóa thạch. Giám đốc Lineker College, David Seale, được Telegraph trích lời nói rằng trường đang làm việc với Sovico và các cố vấn tài chính của họ để phát triển các quy trình chuyển tiền minh bạch, có thể kiểm toán và đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý của cả chính phủ Vương quốc Anh và Việt Nam. Ông Seale còn cho biết rằng việc tìm kiếm một giải pháp tài chính hiệu quả đã gây ra một số chậm trễ. Theo người đứng đầu Lineker College, sau các cuộc gặp trực tiếp hiệu quả tại Việt Nam, trường đang chuẩn bị tất cả các quy trình và thủ tục giấy tờ liên quan để chuyển tiền.
Từ ngày 1 tháng Giêng 2023, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai cấp hộ chiếu có bổ sung thông tin nơi sinh theo cổng thông tin của Bộ này. Việc đưa lại thông tin về nơi sinh này diễn ra sau khi hàng loạt các quốc gia, trong đó có Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Hoa Kỳ, từ chối tiếp nhận đơn xin thị thực nhập cảnh sử dụng hộ chiếu mới màu tím than của công dân Việt Nam, trong đó không có ghi nơi sinh. Khác với hộ chiếu màu xanh lá cây trước đó, hộ chiếu mới của Việt Nam có hiệu lực từ đầu tháng 7, 2022, không có mục nơi sinh, vì Bộ Công an nói thông tin này không bắt buộc phải có, căn cứ theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Vụ việc rắc rối này khiến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào tháng 8, 2022 nhận trách nhiệm trước Quốc hội. Sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh và bị trú của hộ chiếu mới kể từ ngày 15 tháng 9, 2022. Đến tháng 11, 2022, Quốc hội Việt Nam đồng ý việc bổ sung này vì rằng các thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam là do luật xuất nhập cảnh quy định. Ngoài việc bổ sung nơi sinh từ ngày 1 tháng Giêng 2023, hộ chiếu mới của Việt Nam còn tách riêng họ và chữ điệm và tên trên hai dòng riêng biệt, so với hộ chiếu cũ thì chỉ có một dòng duy nhất là họ và tên. Động thái này được Bộ Công an cho là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục xuất nhập cảnh cư trú ở nước ngoài, giúp các cơ quan chức năng nước ngoài phân định được họ và tên của công dân, hoặc tránh nhầm lẫn trong việc giao dịch cũng như cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam. Tuy nhiên, theo các ý kiến trong công chúng mà VOA ghi nhận, thông tin giữa tiếng Việt Nam và tiếng Anh về mục này vẫn chưa rõ ràng. Việc chữ điểm và tên trong phần hộ chiếu mới được Bộ Công an dịch sang tiếng Anh là given names, tức là tên gọi, vẫn không thể giúp người nước ngoài phân biệt đâu là chữ điểm, đâu là tên. Do đó, vô hình chung, người nước ngoài có khả năng sẽ tiếp tục dùng chữ điểm để chỉ tên gọi người Việt Nam trong các giấy tờ di trú.
Trong khi hàng trăm nhân viên của lực lượng cứu hộ ở Việt Nam vẫn đang tìm cách đưa lên mặt đất một bé trai bị rơi xuống một móng cọc bê tông tại một công trường xây dựng ở Đồng Tháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải ra lệnh cho nhiều đơn vị vào cuộc sau hai ngày chưa cứu được nạn nhân bị mắc kẹt. Theo truyền thông trong nước đưa tin, bé trai có tên Thái Lý Hạo Nam đã rơi xuống một ống trụ bê tông đường kính 25cm được đóng xuống lòng đất sâu khoảng 35m, trong khi cùng ba người bạn tìm nhặt phế liệu trong khu vực thi công của công trình cầu Rọc Sen tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, thuộc tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các báo trong nước cho biết bé Nam được nghe thấy khóc kêu cứu ngay sau khi rơi xuống móng cọc ngày 31 tháng 12. Các bạn của bé đã hô hoán và nhờ người đến cứu bé trai 10 tuổi. Khoảng 350 người trong 60 giờ qua đã sử dụng nhiều phương án khác nhau để cứu bé trai, theo Vietnamnet đưa tin sáng ngày 3 tháng 1. Nhưng việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa chất, địa hình, phương tiện tham gia giải cứu phải điều động từ nơi xa tới. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều phương án cứu hộ với việc bơm liên tiếp oxy và truyền nước xuống cho bé trai cầm cự. Tuy nhiên, các lực lượng cứu hộ không nhận được phản ứng từ bé trai, theo tờ báo mạng. Nghe tin con trai gặp nạn, tôi chạy đến hiện trường thì nghe tiếng kêu cứu của con, ông Thái Văn Tấn Tài, bố của bé Nam, nói với Vietnamnet. Ông nói rằng một lúc sau thì không nghe gì nữa. Vẫn theo tờ báo này, lực lượng cứu hộ cũng đã thử nhiều phương án như đưa ống nhòm chuyên dụng của quân đội, camera hồng ngoại xuống để quan sát nạn nhân bị mắc kẹt trong ống, nhưng không đem lại kết quả. Sau hai ngày giải cứu không có kết quả, Thủ tướng Chính hôm 2 tháng 1 đã có công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn để giải cứu bé trai, theo Dân Việt. Ông Chính yêu cầu Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung cứu người bị nạn. Theo ghi nhận của tin tức, vào chiều ngày 3 tháng 1, lực lượng chức năng đã điều động và chuyển đến hiện trường thêm một số thiết bị, nhưng vẫn chưa cứu được cháu bé sau mọi nỗ lực trong 75 tiếng đồng hồ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Biểu được Tuổi Trẻ trích lời cho biết, các lực lượng vừa cứu hộ tại chỗ vừa trưng cầu ý kiến chuyên gia vừa kêu gọi sự giúp đỡ của tuyến trên để làm sao rút ngắn thời gian cứu bé. Ông Biểu còn nói rằng khi nào đủ điều kiện sẽ rút trụ bê tông lên và thực hiện các biện pháp cứu hộ. Tuy nhiên, ông Biểu tiên lượng khả năng sống sót thấp của bé trai do ở trong ống hẹp sang ngày thứ tư. Cháu bé rơi trong lòng ống hẹp ở độ sâu khoảng 35 mét. Do rơi thẳng xuống như vậy nên khả năng cháu bé bị đa chấn thương, cũng như không đảm bảo không khí để thở, bị lạnh, không ăn uống, nên tiên lượng xấu. Ông Biểu được Vietnamnet trích lời nói và cho biết đã dự trù phương án cấp cứu tại hiện trường. Theo Dân Việt, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các công trình, dự án để không xảy ra các sự cố tai nạn tương tự.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.